This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tấn xin được thân ái trở lại với quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ đường dây của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao ngày hôm nay. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình với những câu hỏi thắc mắc của quý vị về vấn đề bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ hay quý vị đang gặp trục trặc trong vấn đề giấy tờ. Quý vị có thể gọi vào để tham khảo. Và quý vị nào đang gặp tai nạn xe cộ mà không biết quyền lợi của mình ở đâu, quý vị cũng có thể gọi vào hoặc ghé qua hai văn phòng của luật sư Michael Cao. Đặc biệt là chương trình visa đầu tư cũng như visa du học cho con em của mình. Quý vị cũng có thể gọi thắc mắc vào trong chương trình này cũng như ghé qua văn phòng của luật sư Michael Cao. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao tại vùng Dallas Fort Worth, Arlington, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện Willie Sandwich và một tại khu Asia Times Square trong khu Teletron. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí. Và xin nhắc lại trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong chương trình này. Xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Việt Tấn. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị đời 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, thưa luật sư, không biết là visa bulletin trong tuần này có gì thay đổi hay là vẫn như cũ ạ?
Và như cũ anh Diệp Tấn hơi hy vọng tuần sau là cái tháng 8 nó ra, thường thường tới 11, 12 tây là nó ra cho cái tháng mới. Dạ.
Tuy nhiên vẫn mời luật sư đọc lại dùm visa bulletin vì có cũng một số thính giả yêu cầu là nhiều khi tuần trước luật sư đọc mà họ không nghe. Tuần này họ muốn nghe. Dạ vâng, xin mời luật sư ạ.
Đây là cái visa bulletin cho tháng 7 năm 2017. Thứ nhất là diện F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Hiện tại người ta đang giải quyết tới 22 tháng 12 năm 2010, 22 tháng 12 năm 2010 cho diện F1. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Bây giờ người ta đang giải quyết tới những hồ sơ nộp 8 tây tháng 7 năm 2005, 8 tây tháng 7 năm 2005 cho diện F3. F4 là anh chị em, một người quốc tịch Mỹ và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Những hồ sơ nộp 8 tây tháng 5 năm 2004, 8 tây tháng 5 năm 2004, khá lâu, mười mấy năm. 8 tây tháng 5 năm 2004 là bây giờ nó đang giải quyết tới đăng cấp visa cho diện anh chị em. Và cuối cùng là F2A và 2B là một người thường trú nhân, một người tại sinh và lãnh cho thân nhân. Chứ nhất là F2A, một người tại sinh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Những hồ sơ nộp 8 tây tháng 9 năm 2015, 8 tây tháng 9 năm 2015, cỡ 2 năm cho diện F2A, đó là một người tại sinh và lãnh cho vợ chồng và lãnh cho con dưới 21. Cuối cùng là F2B là một người tại sinh và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Hiện tại người ta đang giải quyết tới 1 tây tháng 11, 1 tây tháng 11 năm 2010, 1 tháng 11 năm 2010 cho diện F2B, cho diện thẻ xanh và lãnh cho con trên 21 không gia đình. Đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất anh Việt Tấn cho tháng 7, hy vọng là tuần sau là tháng 8 nó sẽ ra.
Dạ vâng, như vậy thì quý vị nào đang chờ thì cứ tiếp tục chờ nhé, đừng có nản chí rồi lại nghĩ là như thế này như thế kia là không có được hối lộ. Nhiều người cứ nghĩ là phải hối lộ thì mới được đi nhanh. Luật sư, và cái phần này thì ngày xưa người Việt Nam, người Á Châu mình hay có vấn đề mà cần phải làm gì cho nó nhanh, chứ còn nếu mà không có làm gì thì sao nhanh được. Nhưng mà bên Mỹ này tuyệt đối là vấn đề hối lộ là không có, phải không luật sư?
Dạ không có anh.
Dạ vâng, hối lộ để đi nhanh là không được rồi, là không có. Và thưa luật sư, có một câu hỏi gửi vô trong chương trình. Thưa luật sư, tôi có thẻ xanh tạm, tôi muốn về Việt Nam nhưng mà thời gian hơi khá lâu là vì có thể là nuôi mẹ già. Thì nếu tôi làm re-entry permit trong cái với cái thẻ xanh tạm, tôi có thể apply để mà làm được cái re-entry permit được hay không?
Dạ vâng, cái vấn đề là đương nhiên có thẻ xanh, có thẻ xanh 2 năm, thẻ xanh 10 năm là vẫn là có thẻ xanh. Cái điều kiện nó vẫn là giống nhau và cái quyền lợi nó cũng giống nhau. Đương nhiên là có thẻ xanh là xin được cái re-entry permit, đương nhiên là về Việt Nam lo cho mẹ, lâu dài được, chứ không phải là không có được. Nhưng mà nó có phần rắc rối. Rắc rối là khi mà có thẻ xanh tạm, nghĩa là thẻ xanh điều kiện 2 năm đó, thì là trong cái điều kiện đó thông thường là điều kiện vợ chồng sống chung với nhau. Thì sở dĩ chú chị muốn biết là giờ mới qua Mỹ hoặc là mới chuyển tình trạng, mới chuyển việc ở bên Mỹ, mới cưới người quốc tịch Mỹ, mới có được thẻ xanh 2 năm. Không lẽ bây giờ xin re-entry permit xong về Việt Nam 5 rưỡi không có sống chung với chồng, không sống chung với vợ có quốc tịch Mỹ ở bên này sao mà về Việt Nam sống ở Việt Nam 5 rưỡi xong rồi qua đây xin thẻ xanh vĩnh viễn sống chung với nhau với vợ chồng, cái chuyện nó khó nghe lắm anh Tuyệt Trần, đúng không? Nếu mà về Việt Nam 5 rưỡi thì hay là ông chồng quốc tịch về chung luôn đi, hai người sống chung ở Việt Nam 5 rưỡi luôn đi, xong rồi về lại vẫn được chứng minh là vẫn sống chung được với nhau rồi ở Việt Nam rồi có hình đi chơi Nha Trang, Vũng Tàu, Hà Nội này kia vân vân. Thì bằng chứng sống đáng lẽ là sống chung ở Mỹ và sống chung ở Việt Nam chung với nhau. Ở bên sĩ chú bên này người ta chỉ có quan tâm là hai vợ chồng tiếp tục sống chung với nhau, thì là người ta ok sẽ cho thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn. Nó hơi rắc rối chút xíu.
Dạ vâng, như vậy thì những người mà đang có thẻ xanh tạm mà lấy cái re-entry permit mà về lâu đó, thì cái có thể lúc mà phỏng vấn lấy thẻ xanh 10 năm sẽ gặp rắc rối, phải không thưa luật sư? Cái như là
well, anh,
có thể
anh, thì giờ nó đặt câu hỏi là ok, nhưng mà tại sao là mới gần đây 2 năm mà mới cưới xong mới có thẻ xanh được 2 năm tạm, cái cô về Việt Nam sống 5 rưỡi rồi chồng bên này làm mỗi người mỗi nơi sao?
Đúng anh, cũng có lý. Dạ vâng,
như vậy là, thì nếu mà trả được câu hỏi đó thì ok tôi cấp cô cái thẻ xanh 10 năm vĩnh viễn. Nhưng mà nếu mà mỗi người mỗi nơi mà không biết có thương nhau thiệt không, hay là vợ chồng thiệt không, hay là chỉ có cưới để lấy cái thẻ xanh gì thôi, đúng không?
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ. Dạ vâng. Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình Hello, cho biết quý danh ạ. À, vì nào? Dạ, cho biết tên luôn ạ, đúng rồi.
Dạ, em Khiếu ơi, nghe lệnh đó anh, cho em hỏi lịch sử mê cầu cao. Em có một nhỏ cháu ở bên Việt Nam á, hai đứa nó cũng đã quen nhau á, mà bây giờ nhỏ cháu bên Việt Nam nó đã ly dị rồi á, lịch sử. Thì khoảng dạ. bao lâu thì cái đứa cháu nó được kết hôn trở lại
á? Kết hôn với ai ở bên này hay là có kết hôn ở bên Việt Nam?
Dạ, kết hôn với người ở bên đây á anh. Hai đứa thì nó quen nhau cả năm nay rồi, nhưng mà giờ nhỏ nó mới ly dị được mới có một tháng lịch sử. Thì khoảng bao lâu mà mình kết hôn nó được an toàn hơn?
Cái vấn đề là nó có hai phần. Một phần là thủ tục, mà một phần là thiệt hay giả. Ok, cái thủ tục thì ăn thua luật của nước Việt Nam. Michael xin lỗi là Michael không có biết ở bên Việt Nam nó có đặt điều kiện, ví dụ như ở Texas nha, ví dụ như là ly dị ở Texas thì cái luật của Texas nó đặt ra là muốn cưới lại phải đợi tối thiểu 30 ngày, okay, phải đợi trên tháng rồi cưới lại. Ở bên Việt Nam dường như Michael dường như là không có một cái điều luật nào mà bắt buộc phải tối thiểu bao nhiêu lâu được mới được quyền cưới lại. Nhưng mà một lần nữa Michael khuyên, nếu mà muốn biết chắc chắn thì gọi kiếm một người luật sư ở bên Việt Nam để hỏi về luật Việt Nam. Nào nếu mà không có luật gì thì mình được quyền cưới liền với anh, là tại vì đã quen nhau cả năm nhau rồi, đúng không? Tuy là ngoại tình nhưng mà vẫn là quen nhau thiệt, yêu nhau thiệt, đúng không? Điều quan trọng đối với sở dĩ chú là có thể hay không có yêu nhau, không có thật sự là vợ chồng với nhau không. Mà nếu mà là thật sự với nhau thì là bên đối với sở dĩ chú và lãnh sự người ta ok thôi. Nó không có thời hạn anh, nó không có một cái thời điểm là bắt buộc phải 3 tháng, 6 tháng rồi tôi mới tin tưởng, đúng không? Miễn sao là quen nhau lâu dài, có bằng chứng là đi về gặp nhau vân vân.
Với anh em cho hỏi một câu nữa là cái anh này thẻ xanh đó là hai đứa con riêng của vợ được ăn theo không
hay là? Anh phải mở 3 cái hồ sơ anh ơi, mở 3 cái hồ sơ. Nghĩa là phải cưới vợ, nghĩa là làm cái giấy kết hôn. Rồi nếu mà hai đứa bé mà khi mà làm giấy kết hôn mà dưới 18 thì là ảnh được quyền mở hồ sơ bà lãnh luôn cho ba người. Là tại vì ảnh có thẻ xanh. Nhưng mà ảnh có thẻ xanh theo diện gì anh?
Dạ, đoàn tụ gia đình đó là sư hồi xưa cha mẹ đi bảo lãnh qua đây.
Ok. Ý mà còn nói là nếu mà ảnh lấy cái thẻ xanh theo cái diện mà vợ chồng, nghĩa là trước đây cách đây 5, 2 năm, 3 năm, 4 năm gì đó, mà ảnh lấy cái thẻ xanh căn cứ theo một người vợ ở bên Mỹ có quốc tịch bà lãnh cho ảnh thì mình nên rất là cẩn thận nha. Cái đó nó kỳ lắm, sở dĩ nó kỳ cái đó lắm là tại vì ảnh vừa lấy cái thẻ xanh theo diện này, cái ảnh ly dị ảnh lại cưới thêm một bà khác ở Việt Nam, và cái chuyện đó nó hơi nguy hiểm. Nếu mà căn cứ theo mà định cư theo gia đình ba má bà lãnh như kia thì ok.
Ok, cảm ơn.
Xin chào.
Dạ, chị.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư và visa du học. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Và xin được chào khán giả đang đợi trên đường dây. Hello. Cho biết tên luôn ạ. Dạ vâng, xin cho biết tên luôn.
Hello.
Dạ vâng, tên anh tên gì ạ?
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, xin nói tên luôn ạ.
Dạ, tôi Dũng ở Urban. Chào luật sư, chào anh Bình Tấn.
Xin hỏi là hello, nếu tôi bảo lãnh, có quốc tịch bảo lãnh cho mẹ ruột qua đây thì bà sẽ có được thẻ xanh liền không ạ? À? Thẻ xanh vĩnh viễn, thẻ xanh 10 năm gì ạ?
Vĩnh viễn anh, à, tại vì đâu đâu phải là vợ chồng mà thẻ xanh điều kiện gì anh. À, anh có quốc tịch anh trên 21 á. Anh bảo lãnh cho mẹ, mẹ phỏng vấn là lãnh sự mà nó chấp thuận á. Thì qua tới đây là dạ ba tuần nó gửi thẻ xanh vĩnh viễn vậy.
Dạ, ok, cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng.
Rồi, xin chào. Tức là con mà bảo lãnh mẹ vừa mới qua tới đây á, là có thẻ xanh cũng giống như là bình thường mà cha mẹ bảo lãnh con vậy, thưa luật sư.
Dạ, chỉ cái thẻ xanh 2 năm điều kiện mà anh Nhật Tấn hồi nãy nhắc tới đó là nó chỉ có liên quan tới những cái hồ sơ vợ chồng thôi.
Vợ chồng thôi, dạ vâng.
Nếu mà cưới dưới 2 năm thì sở di trú người ta chỉ cũng biết là tôi sẽ cho cái thẻ xanh điều kiện mà đầy đủ, biết là vợ chồng thiệt hay không. Chứng minh tôi là 2 năm tới, trong cái 2 năm thẻ xanh đó, thì là mình xác nhận là mình vẫn sống chung với nhau, là có bằng chứng, có tài khoản ngân hàng, có khai thuế vân vân á, thì là tôi mới xác nhận là vợ chồng thiệt, là lấy cái thẻ xanh vĩnh viễn. Còn những cái diện khác, anh chị em, ba má bảo lãnh con có gia đình này vân vân, F1, F2, 3, 4 á, thì là những cái diện đó là qua thường thường là có thẻ xanh vĩnh viễn hết. Dạ. Yeah.
Dạ vâng. 8178994110, 8178994110, và xin được chào thính giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Alo.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên Trúc ạ.
Mời cô Trúc.
À, tôi cũng có câu hỏi hỏi luật sư đó. À, một người mà đi theo, ăn theo cha mẹ đi qua Mỹ đó, được thẻ xanh hình như 10 năm gì đó. Họ có, họ chưa có vô quốc tịch, họ có được cưới vợ ở đây không à?
Được chứ. Trời, thẻ xanh. Cái câu hỏi là mà lãnh được hay không, đúng không? Cưới là đương nhiên là cưới rồi.
Cưới, tức là...
Cô, bây giờ luật sư, cái cô... người đó lại là cái người mà họ thương nhau, mà cái người kia là cái người đi du học đó, nghe luật sư.
Ok, yeah, ok rồi. Nó có hai câu hỏi. Thứ nhất là có được quyền yêu và cưới không? Đương nhiên là yêu và cưới là được rồi. Cái là cái đó cái hạnh phúc của mình không có kính chính phủ nào mà nó cạn mình được hết trơn hết. Ok. Cái câu hỏi là một người thẻ xanh ăn theo ba má qua đây lấy thẻ xanh có được quyền mở hồ sơ bà lãnh cho một người du học sinh không? Thì câu trả lời là được. Ok. Nó chỉ có hơi lâu thôi, nó căn cứ theo diện F2A là một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng. F2A thì bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 9 năm 2015, là cỡ 2 năm. Nghĩa là cỡ 2 năm sau mình mới nộp hồ sơ chuyển tình trạng, chuyển diện cho người du học sinh.
Ờ, họ có quyền cưới chứ người du học sinh đó hả? Luật sư rồi 2 năm sau người đó mới được có thường trú hả? Luật sư?
Dạ vâng, ý mà cô là được quyền cưới, được làm giấy cái thôn rồi mở cái hồ sơ I-130 bà lãnh bình thường. Nhưng mà một người thẻ xanh bà lãnh như vợ chồng mình phải đợi cho khi nào visa tới, nghĩa là đợi cái visa bulletin khi nó tới là diện F2A đó, Michael thường đọc đó, mà đầu chương trình Michael có đọc á, thì là F2A bây giờ người ta đang giải quyết tới tháng 9 năm 2015. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó cỡ 2 năm sau visa mới tới thì lúc đó mình mới chuyển tình trạng của cái người du học sinh. Chứ mình không có thể làm liền như là một người quốc tịch. Ví dụ như là người chồng quốc tịch đi, qua đây có quốc tịch bà lãnh cho người du học sinh thì là mình chuyển tình trạng liền, khi mình nộp hồ sơ là chuyển liền lên cái đó luôn, là tại vì nó lẹ. Quốc tịch nó ưu tiên hơn là thẻ xanh. Thẻ xanh mình phải đợi 2 năm sau khi mình nộp cái đơn I-130 thì lúc đó mình mới được quyền chuyển tình trạng. Yeah.
Ồ, họ có quyền lấy nhau thật sự đẻ con đẻ cái luôn, nhưng phải chờ 2 năm sau thì mới hợp thức hóa hả luật sư ạ?
À? No, mình phải hiện mình được quyền lấy nhau, yêu nhau, cưới nhau, có con với nhau, nhưng mà khi mà cưới xong á là mình nộp đơn liền, nhưng mà nộp đơn không phải là có thẻ xanh liền. Nộp đơn xong rồi 2 năm sau nó mới giải quyết hồ sơ, lúc đó mới chuyển tình trạng mất thêm năm nữa. Dạ. Yeah. Lấy được.
Người chồng chưa có quốc tịch mà luật sư được không? Vẫn được chứ thường hả?
Nó vẫn được. Nếu mà cô có thắc mắc như nhiều khi hiểu lầm, mà cô không có muốn nói trên đài, tại vì trên đài không có thời gian để giải thích.
Hello cô ơi.
Cô nên kiếm một văn phòng luật sư, kiếm di chú, người ta sẽ giải thích cho cô. Dạ. Yeah.
Đại khái là câu hỏi của cô luật sư đã trả lời là được rồi đó. Là có thẻ xanh là muốn cưới ai cưới đó. Cô ha.
Rồi à, dạ, chi tiết á, còn chi. Cảm ơn Tấn.
Dạ, còn chi tiết á thì là cái bằng còn thời gian nữa cô ha. Xin chào cô. Dạ.
Cảm ơn ha.
Chào cô. Vâng, 8178994110, 8178994110. Xin chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello, có phải em à?
Cho biết tên của chị luôn ạ.
Dạ, em tên là Phượng á.
Mời cô Phượng.
Dạ. Em chào anh Tấn, em chào luật sư. À, luật sư cho em hỏi thăm á, là em có quốc tịch, em bảo lãnh cho người anh ruột, cái hồ sơ bảo lãnh á, đã được approve rồi, là đã chuyển qua National Visa Center rồi, mà bây giờ anh em á, có thêm con á, có thêm một đứa con nữa, thì em đã gửi cái giấy khai sinh của cháu em á, em phiên dịch ra tiếng Anh rồi xong rồi em kèm theo cái tờ receipt mà nó approval á, em có copy cái đó em gửi kèm theo, thì National Visa Center nó đã nhận được rồi, nhưng mà nó kêu là còn thiếu giấy tờ gì đó, nó gửi về nó kêu em là please submit a copy of the derivative application birth certificate and a copy of their passport, cho cái địa chỉ của cái sở của National Visa Center. Và thì em gửi vậy có đủ không, mà tại sao nó đòi giấy tờ em nữa vậy luật sư? Mà nếu mà nó kêu phải gửi cái birth certificate nữa mà thì em đã gửi rồi, mà bây giờ nó đòi cái birth certificate nữa, rồi nó đòi cái copy của cái passport, mà cháu em nó còn nhỏ thì nó đâu có cái passport đâu mà mình phải làm hay sao vậy luật sư?
Dạ vâng.
Nhà luật sư giải thích giùm em.
Ở bên trung tâm visa, bên National Visa Center nha, nhiều khi mình gửi nó nhận được nhưng mà nó nói nó vẫn chưa nhận được, xong mình gửi nó thêm lần nữa cái nó nói nó vẫn chưa nhận được. Ở bên đó đôi khi nó vậy á chị ơi. Mình có hai cách. Một á là mình nói nó tôi gửi rồi, rồi nó cũng bối rối, nó cũng không biết gì hết. Hai á là mình thôi mình cứ gửi lại. Nhớ nha, là khi mà gửi giấy tờ lên cho sở di trú, trung tâm visa hoặc là lãnh sự, mình không bao giờ gửi bằng gốc. Không bao giờ gửi bằng gốc. Nghĩa là sao? Yeah. Nghĩa là nếu mà có cái khai sinh bản gốc, làm photocopy, dịch qua tiếng Anh rồi gửi nó cái photocopy và gửi nó cái bản dịch. Okay.
Yeah.
Nếu mà có hộ chiếu của đứa bé, photocopy hộ chiếu, gửi nó lên cái photocopy. Nếu mà có giấy kết hôn, photocopy giấy kết hôn, dịch qua tiếng Anh, gửi cái photocopy, gửi bản dịch, chứ không có gửi bằng cấp.
Dạ, mà
nếu
nó
yêu cầu
cho...
thêm thì mình cứ gửi lại đi chị ơi, không sao đâu.
Dạ.
Gửi lại.
Mà luật sư, tại vì lúc em gửi là em gửi em có certificate, là em có chương, em gửi bảo đảm, có người nhận, có chữ ký trả lại cho em luôn. Em gửi bảo đảm
dạ.
luôn chứ không phải là em gửi thường. Mà
dạ.
bây giờ
mà...
gửi cái thư về kêu em gửi nữa.
Đó. Ý của mai yeah. con nói là một là mình cãi nó, hai là mình thôi mình cứ nộp đại đi, nó yeah. đỡ mất bây giờ còn hơn là còn khiếu nại cãi nó, đúng không chị?
Yeah.
À,
nhưng mà mình
cái photocopy
mình phải gửi cái giờ, bây giờ mình gửi lại nó, mình phải gửi cái gì cho nó, tại vì nó đòi cái birth certificate chứ là cái passport, thì mình phải gửi cái
thì...
birth certificate, cái passport hay sao luật sư?
Yeah, thì gửi những gì nó muốn. Photocopy là cái birth certificate, gửi cái bản dịch giống như y như cũ rồi đó. Gửi
yeah.
cái copy của cái hộ chiếu hay passport của bé.
Yeah.
Nếu mà có,
nhưng mà
nếu không có thì nó
cháu em
nó
ở
có.
Việt Nam thì nó còn nhỏ, vậy mình phải đi làm cái passport cho nó hả luật sư?
Nếu không nói bây giờ là hồ sơ chưa tới, anh chị em còn lâu lắm, bây giờ bé vẫn chưa có passport, thì giờ khi mà visa tới mình cũng có passport.
Dạ. Yeah. Yeah.
Tại bây giờ còn lâu lắm, chị nộp năm mấy, tháng mấy?
Dạ yeah, em bảo lãnh hồi tháng 12 2010.
Đúng không? Mà anh chị em bây giờ ở tháng 5 hay là 4 à?
Dạ.
Yeah. Nói nó còn lâu lắm chị ơi, nó còn 6 7 8 năm lận. Ok, mà
yeah.
trong cái giai đoạn 6 7 8 năm nữa biết đâu em có thêm 3 đứa, đúng không? Không biết được chị. Chị cứ từ từ
yeah.
đi, khi mà visa nó tới thì lúc đó cung cấp phụ lực cũng được.
Dạ. Yeah.
Anh chị em còn lâu không chị?
Dạ. Yeah. Yeah. Vậy là bây giờ nếu mà sở di chú có đòi thì thôi mình khỏi gửi, mình đợi tới lúc đó mình gửi luôn hả luật sư?
No no, chị nên trả lời đi chị ơi. Mỗi lần mà trung tâm visa
yeah.
người ta yêu cầu thì mình nên trả lời. Ok. Mình giữ
yeah.
hết process, là mình đã lỡ mình bổ túc hồ sơ rồi mà nó yêu cầu thì trả lời đi. Ok.
Dạ. Yeah.
Dạ.
Yeah. Vậy là cái passport á là mình cũng phải dịch qua tiếng Anh luôn. Nếu cháu em nó làm bên Việt Nam thì mình cũng phải dịch ra tiếng
nói
Anh.
Nói là bây giờ bé còn nhỏ quá, chưa có hộ chiếu, cứ nói thẳng là chưa có hộ chiếu, mai mốt visa tới tôi sẽ cung cấp hộ chiếu.
Dạ, dạ.
Dạ. Tại vì nó cũng nói chung là cũng chưa cần đâu chị ơi. Nó chỉ
yeah.
có yêu cầu cái thông tin đó để nó giữ vô sổ sách thôi chứ không có gì.
Vậy là bây giờ thì mình chỉ gửi lại cho nó cái birth certificate thôi.
Copy, gửi copy, dạ. Yeah.
Dạ,
yeah,
dạ. Yeah.
Rồi, xin chào cô nha.
Dạ, yeah, em cảm ơn mình xin nhiều.
Xin chào, mình giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh ạ. À? Hello, vì nào đang giữ đường dây, dạ, cho biết tên luôn.
Hello.
Dạ, nói tên luôn dùm ạ.
À, phải em không anh?
Dạ, anh nói tên đi.
Dạ.
Yeah. À, em tên Sang, em muốn hỏi...
Anh Sang, mời anh.
Bà già bảo lãnh cho người chị mà chưa có gia đình đó, F1 đó anh.
Yeah.
À, mà bây giờ Visa Center nó nói, National Visa Center nó nói đầy đủ hết giấy tờ, thì trong vòng bao lâu mình được bảo là phỏng vấn anh?
Dạ, một khi mà visa đã tới rồi, nghĩa là cái F1 là tới tháng 10, ví dụ tháng 5, 2010 rồi đúng không? Mà visa tới bây giờ là nó chỉ còn hoàn tất hồ sơ rồi. Mình đã đóng hết phí rồi, nộp hết đầy đủ lý lịch tư pháp rồi, bảo trợ tài chính thì đầy đủ rồi. Thường thường đó là từ vài ba tuần cho tới 1, 2 tháng, 2, 3 tháng, anh cái đó khó nói lắm. À, cái bước tới là nó sẽ chuyển cái hồ sơ về bên lãnh sự Sài Gòn. Sau khi lãnh sự nhận được rồi, lúc đó người ta mới sắp xếp theo cái lịch trình rồi để báo cho mình biết. À, hên nó nhiều khi 1 tháng, xui nhiều khi 3 tháng, đâu đó anh.
Rồi, hello, xin chào anh nhé.
Mình không có biết chính xác được anh Sơn ơi, dạ.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, anh Sơn.
Dạ, vâng.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa, du học, visa, đầu tư. Và quý vị nào đang có trong những dịch vụ này và có thắc mắc cũng như đang gặp trở ngại thì có thể gọi vào ngay bây giờ. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được chào vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello, cho biết quý danh luôn. Hello, cho biết tên, vị nào đang giữ điện thoại đấy ạ?
Dạ, dạ, tôi tên Quỳnh ạ.
Mời cô Quỳnh.
Dạ, tôi muốn hỏi luật sư là tôi muốn bảo lãnh không bảo lãnh cậu em qua du lịch thôi thì làm giấy tờ như thế nào ạ?
Cái hồ sơ du lịch là mình sẽ lên mạng, mình sẽ điền cái đơn DS-160 mình nộp ở trên mạng. Mình sẽ nộp ở trên mạng. Khi mà nộp trên mạng xong thì là nó sẽ bắt, nó yêu cầu mình đóng cái phí để đi phỏng vấn là 160. Một khi mình đóng xong thì lúc đó người ta sẽ yêu cầu mình lựa chọn cái ngày đi phỏng vấn. Nếu phỏng vấn đầu thì là có visa.
Mình nộp trên mạng luôn ạ?
Dạ, mọi chuyện làm ở trên mạng, dạ.
Dạ, rồi nó kêu mình đóng tiền, hả luật sư?
Trên mạng.
Đóng tiền,
dạ. Ở trên mạng, dạ.
Dạ, rồi mình muốn gửi về Việt Nam thì mình gửi bằng...
Mình gửi trên mạng qua email, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ vâng cô, dạ.
Vâng, xin chào cô. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong chương trình này. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể ghé qua những nơi này để tham khảo lần đầu miễn phí. Hoặc quý vị có thể gọi số điện thoại và chúng tôi sẽ thông báo số điện thoại gửi đến quý vị trong ít giây phút nữa. Quý vị nhớ là tham khảo về vấn đề bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ về tai nạn xe cộ, về visa, du học, visa đầu tư. Lần đầu đều miễn phí cho nên quý vị đừng ngại nhé. Và xin nhắc lại số điện thoại ngày hôm nay 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay bây giờ để trực tiếp tham khảo với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ. Và thưa luật sư, trở lại với một câu hỏi, một message đang gửi vô trong chương trình. Thưa luật sư, tôi có cũng là cái này, cũng là cô này du học nữa rồi. Hiện bây giờ tôi đang bối rối, tôi đang du học ở Hoa Kỳ và đang có baby được 6 tháng. Hôm trước mình có nói một lần rồi, phải không luật sư hả?
Dạ.
Vâng. Thì cô này chắc cũng bối rối, cô hỏi là nếu như tôi sanh ở Hoa Kỳ mà trong khi giống như là không có tiền luôn, không có tài chính để mà sanh thì không biết là nhà thương ở Hoa Kỳ có cho tôi sanh ở bên này hay không? Cái câu này hơi khó trả lời hả luật sư?
Dạ vâng.
Chắc là cho luôn chứ làm sao mà không hả luật sư hả?
Well, yeah, ở bên Mỹ thì đương nhiên là nếu mà mình không có tiền mà thì những cái nhà thương county, ví dụ như là ở Dallas thì mà không biết ở Houston nó có nhà thương, nó gọi là Benton Hospital. Đương nhiên ở Dallas chắc cũng có county hospital, nhưng mà thường thường là những cái người mà không có điều kiện đó, thì thường thường nhà nước người ta vẫn giúp. Nhưng một lần nữa Michael xin lỗi là Michael không có biết cái chi tiết về vấn đề tài chính.
Dạ vâng.
Michael chỉ có biết là sanh ở Mỹ là baby có thịt Mỹ.
Dạ vâng, cái này là hy sinh đời mẹ mà củng cố đời con đây. Là nếu như mà cái người, cái cô này mà du học mà cổ có baby á, thì nếu mà câu hỏi của cổ thét đơn giản như vậy đó thì chắc là cổ lại quen với anh du học nữa rồi. Nếu mà cổ mà có quen với cái anh mà có phải sanh ở đây thì mình cái anh thể sanh ở đây chắc cũng không ngần ngại để làm mà bảo lãnh cổ đâu, phải không ạ? Dạ vâng.
Dạ, tôi muốn thực thì bảo lãnh, dạ.
Dạ vâng, thì chắc là cổ chắc là cái này là cái bằng tiếng xét ái tình, dạ. cho nên mới có cái vụ này. Và theo Tấn biết thì theo cái nhìn của mình với nhiều người đó, giống như là những người mà di dân bất hợp pháp ở đây, luật sư, không phải là mình nói là nhiều người họ ở đây rất là đông, giống như là những người đông nhất là người Mỹ, thì họ họ không có giấy tờ mà thấy họ xanh cũng đều đều, thì chứng tỏ là chắc là nhà thương không có bỏ mấy người này đâu. Thì theo cái Tấn nhìn thấy thôi, nói như vậy cho cổ an tâm hay là sao đó, thì cái chuyện hạ hồi phân giải, nhưng mà Tấn nghĩ chắc chính phủ Mỹ rất là nhân đạo. Dạ vâng.
Dạ vâng anh. Dạ.
Xin được kính chào viện giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
À, xin chào anh Việt Tấn, kính chào luật sư Mạc Bồ Cao.
Dạ vâng, cho biết tên ạ.
Dạ cho tôi tên Hùng đây anh Việt Tấn, anh luật sư.
Dạ vâng, xin mời anh Hùng.
Có nhận được cái message của anh Việt Tấn trả lời dùm cho cái cô mà du học đó anh Việt Tấn.
Dạ vâng.
Chỉ cần nó cô ta gọi cái số 211 thôi, nên nó apply cái sinh là họ sẽ cho cô ta cái benefit để mà nuôi nuôi cháu thôi.
Wow, 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 quá ngon lành vậy hết ta.
À, dạ, dạ.
211 luôn.
Dạ, dạ, có tình trạng này em đã hướng dẫn cho nhiều người họ làm rồi được đó. Không, không sao hết, cổ cứ gọi cái số chưa quanh quanh thôi. Nếu mà cổ không cách gọi thì...
rất là cảm ơn anh. Đừng có bấm 211 nha, bấm 211.
211.
Mời gọi.
Dạ, bấm 211, anh Việt Tấn ơi, rồi mình xin cái hồ sơ đó rồi. Họ sẽ cho, mình không có tiền đó, họ sẽ cho mình cái bảo hiểm, cái Medicap để mà cho cháu nó xanh đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều anh Hùng ha. Rồi, dạ, cái cô này nghe chắc cũng mắc bụng lắm á.
Dạ không sao đâu, dạ. Tại vì cũng có hướng dẫn cho cô kia cổ để xin được cái benefit mình cho cái bảo hiểm cho cháu, cho cháu nhỏ với được cái phút đẹp cho cháu nhỏ luôn đó anh.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ.
Cảm ơn anh Hùng. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Tấn, cảm ơn anh.
Nên, dạ, rất là cảm ơn anh Hùng, dạ.
Cái câu này mà cô này cô hỏi đúng người đang ngồi nghe mình mới là ghê chứ. Anh Hùng anh đã giúp đỡ nhiều người rồi. Vâng, cái này là ngoài cái phần chương trình hôm nay, nhưng mà tại vì Tấn thấy có message set vô thành ra Tấn mới gửi vô luôn, nhưng cũng là ngoại lệ không luật sư hả?
Dạ vâng, rất là hay. Dạ,
dạ vâng. Vừa rồi có một vị thính giả vừa mới gọi vô và xin gọi trở lại dùm Tấn nha, 8178994110, 8178994110. Và quý vị có thể ghé qua văn phòng luật sư Michael Cao ở Cali Sài Gòn Mall để mà tham khảo, hoặc là quý vị gọi số điện thoại 214-703-0903 để mà lấy hẹn hoặc là tham khảo. Lần đầu, quý vị nhớ là lần đầu lúc nào tham khảo cũng miễn phí. Và tại Asia Times Square thì quý vị có thể gọi số 972-606-9988, 606-9988 và cũng tham khảo về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ cũng như về visa. Du học và visa đầu tư, tham khảo lần đầu miễn phí. Và hôm nay chúng tôi vẫn còn giờ đấy, 8178994110, 8178994110. Và xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Alo, có phải tôi không?
Dạ, cho biết tên mà.
Dạ, tôi là Nguyễn đây. Thì nghe cái anh vừa rồi nói đây, chuyện là đúng đấy nha. Cái cô bé này đây, thì tất cả những người nào qua đây mà trong trường hợp mà gặp mà có bầu đó mà không có bảo hiểm, thì trong cái trường hợp mình là người mà không có đủ cái tài chính đó, thì lên cái là khu đó kêu là cái Texas Department of Public Health of Human and Health Human Services, tức là thuộc là coi như là về bảo hiểm xã hội của Texas đó, thì họ sẽ cho cái đó nhé, cho mẹ và con luôn sanh ra, thì như con này chưa được hình như 12 tháng được bảo hiểm y tế, và nếu có không có đủ tiền thì ta sẽ cho thêm tiền đi mua sữa, mua các thứ ăn vật phẩm cho cháu nhỏ. Thì có thể lên cái văn phòng tại địa phương tại Arlington, thì nó nằm trên đường New York. Hay là trên Fort Worth, thì nằm ở trên Campus Drive đó.
Dạ vâng.
Lên online tìm rất là dễ nhé.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh nữa. Vâng.
Giờ tôi có giúp một số người như vậy rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Dạ. Không sao đâu, đừng sợ.
Dạ.
Ok.
Dạ vâng. Dạ.
Xin chào.
Dạ
vâng, cảm ơn. Dạ. Cái cô này là cái cô may mắn nhất là coi lên câu hỏi cái là được trả lời ngay. À. Lên câu hỏi cái được trả lời mà có cái thật sự mà Việt Tấn cũng không biết, mà luật sư mình cũng
không biết. Dạ. Michael xin lỗi là Michael không biết.
Dạ, Tấn cũng không biết nữa. Nếu mà ai mốt ai hỏi, Tấn cũng nói là cứ gọi 211 đi, gọi là chắc chắn là có information liền. Dạ. Vâng, thưa luật sư, chương trình của mình cũng đã gần hết giờ rồi, và luật sư có thể gửi lời chào đến quý khán giả trước khi rời chương trình ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn Việt Tấn. Cảm ơn hai anh Duy và anh Hùng và là cái anh kia đã giúp ủng hộ chương trình. Một lần nữa mà anh Việt Tấn đã giới thiệu bên văn phòng, mà có cái gì cần gì thì cứ liên lạc, một là văn phòng ở bên Sài Gòn Mall, hai là bên kia là Cali, bên Asia Times Square, À, một lần nữa cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin chào, Việt Tấn xin chào quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau ạ.